Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tinh Vũ Cửu Thần chương 125, ai tính giỏi hơn. Nhưng khi cảnh thân với bước vạn pháp thì hắn đã ngạc nhiên nhận ra rằng trận này không hề công kích, chỉ là một trận pháp đặt ở đây để dọa người khác. Đang cười nhẹ, hắn nghĩ là thời gian con có hạn. Hắn nghĩ là thời gian của con người có hạn, sao có thể là luyện đan sư cấp 2 vừa là tinh tướng lại có thể học được trận pháp chứ? Thì ra là dùng để dọa người khác thôi. Hóa ra là chủ của Dũ Linh Các là một người biết dùng chiến thuật tâm lý. Nhưng sao cậu biết được người của cảnh gia sẽ không công kích? Đúng rồi, cậu biết là cảnh gia có tinh sư biết được sát trận là chuyện rất bình thường, mà muốn nhờ một sát trận cản hắn thì lại đúng là một chuyện đùa. Nếu như không phải vì hắn tính tình cẩn thận thì nói không chừng hôm qua đã phá trận rồi. Nhìn vào phòng tu luyện của Tạ Tinh, có những dao động tinh lực mạnh truyền ra, dùng thần thức quan sát thì thấy Tạ Tinh đang ngồi tu luyện, rồi xem qua một căn phòng khác thì thấy những người Dũ Linh khác đang họp. Có vẻ mọi việc nằm trong dự tính, Cảnh Tân cũng không quá chậm trễ, phát ra một tín hiệu cho người của cảnh gia tấn công vào. Hắn phải bắt được Tạ Tinh xem cậu có truyền thừa gì, để cậu biết được lợi hại của cảnh gia. Cảnh Tân phát ra tín hiệu, đồng thời xông vào phòng của Tạ Tinh. Nhưng khi vào đến phòng của Tạ Tinh thì hắn có cảm giác như mình đã quên mất thứ gì rất là quan trọng. Không đúng, nếu như những người bên trong đang họp thì sao chủ nhân của Dũ Linh Các lại không tham gia? Nếu có họp cũng phải đợi đến khi các chủ tu luyện xong rồi mới họp chứ. Hơn nữa, bây giờ cậu đang tấn cấp tinh sư, sao không có ai đứng ngoài canh giữ? Nghĩ đến đây, Cảnh Tân đột nhiên cảm giác không lành. Không đúng, trúng kế rồi. Cảnh Tân chưa kịp phản ứng thì Tạ Tinh đã đánh một đòn đến. Vô cực thần tú quyền. Tạ Tinh hét lên, tuy cậu còn chưa luyện thành võ công vô cực thần tú quyền, nhưng chỉ ra một đòn thì đã có những tiếng xé gió phát ra, không khí xung quanh như ngưng động, bị quyền mang xé nát. Đùng. Nắm đấm của Tạ Tinh mang theo sát khí nặng nề, công kích Cảnh Tân như muốn xé nát hắn. Cảnh Tân lùi về mấy bước, cả cánh cửa và bức tường phía sau lập tức bị tinh lực xung kích phá nát. Cảnh Tân cảm giác có thứ gì đó từ cánh cửa bay đến, đâm vào chân của hắn, cảm giác tê tê nhưng không đau. Cảnh Tân không phải là tu tinh giả bình thường, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, biết được cảm giác tê tê nhưng không đau thì mới không bình thường. Không quan tâm đến đòn tấn công của Tạ Tinh, hắn muốn dùng tinh lực để ép thứ đó ra ngoài cơ thể. Tạ Tinh thấy đòn tấn công mạnh nhất của mình trong tình trạng đánh lén, lại chỉ có thể ép tinh sư lùi mấy bước, trong lòng nghĩ tinh sư quả là lợi hại. Nhưng Tạ Tinh biết đây không phải lúc để suy nghĩ, chỉ trễ một lát thì coi như bố trí lúc trước đều vô dụng, mà vô ảnh châm khi đi vào người của tinh sư lại bị tinh lực của tinh sư cản lại. Vô cực thần tú quyền, Tạ Tinh hét to, lại đánh thêm một đòn. Tạ Tinh tránh trực tiếp lên hộ thuẫn của Cảnh Tân, Cảnh Tân phun một ngụm máu lại lùi thêm mấy bước. Cậu thấy vậy cũng yên tâm một chút, quả nhiên là bị chiêu đánh lén vừa rồi làm cho bị thương. Cảnh Tân lập tức hiểu ra, nếu không giết người trước mặt thì hắn sẽ không thể ép thứ đang ở trong người ra, chỉ có thể dùng tinh lực cản lại trước. Cây kiếm bạc cầm trên tay biến thành tia sáng màu bạc bay thẳng đến Tạ Tinh. Tuy Cảnh Tân bị thương không nhẹ, nhưng mà một chiêu chứa đựng sát khí mạnh như vậy vẫn làm cho Tạ Tinh e ngại. Tạ Tinh không thể suy nghĩ nhiều đến kết quả nữa, nhanh chóng tránh né. Tinh mang của Tạ Tinh như tờ giấy nhanh chóng bị cách nát. Khi đạo ngân quang bay qua, tuy ngân quang bị chậm lại nhưng vẫn rất nhanh chóng đâm vào lồng ngực của Tạ Tinh. Tạ Tinh đổ mồ hôi lạnh, may mà cậu thấy được mà né tránh, chỉ một chút nữa thì cánh tay của cậu đã bị chặt đứt rồi. Chỉ là một tinh sư đã lợi hại như vậy, cũng may mắn đang trong tình trạng bị thương, nếu như cậu không đánh lén mà đánh trực diện thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Tạ Tinh không nói gì, trực tiếp đánh ra tinh đao, lúc này lôi điện sẽ có lợi hơn nhưng Tạ Tinh không dám dùng đến. Vì nếu sử dụng chuyện cậu là lôi tinh nguyên sẽ không thể giấu được nữa. Mà tinh đao rất giống phong đao nên rất nhiều người cũng biết dùng. Tạ Tinh phát ra tinh đao đồng thời cố gắng kích hoạt vô ảnh châm. Cảnh Tân hiện tại sắc mặt rất đáng sợ. Hắn không ngờ mình sẽ bị một tinh tướng ép đến bước đường cùng. Từ lúc hắn đi vào cho đến bây giờ thì đã nằm trong sự tính toán của vị luyện đan sư này mất rồi. Cười lạnh một tiếng, Cảnh Tân nghĩ thầm. Nếu như chỉ vậy mà muốn giết chết mình thì đã quá xem thường Cảnh Tân ta rồi. Lúc này mà không ép được thứ trong người ra thì với tính cách cẩn thận của hắn sẽ không trực diện giao đấu với Tạ Tinh. Cảnh Tân lập tức chọn cách bỏ chạy, lúc chạy đến sân vườn thì thấy người của cảnh gia xông vào. Rút nhanh, Cảnh Tân hét to, không kịp nói nhiều liền nhảy ra ngoài, đồng thời dùng thuẫn để gần lại tinh đao của Tạ Tinh, nhưng lúc này hắn đã không còn sức lực để ép Vô Ảnh Châm ra ngoài. Tạ Tinh cười nhẹ, tay ném ra mấy cây trận kỳ, trận pháp trong vườn lập tức biến đổi. Trận pháp vốn không có động tĩnh gì thì lập tức biến thành hai cái liên hoàn sát trận. Vô số hỏa cầu phong đao phát ra, kèm thêm tinh đao của Tạ Tinh, Cảnh Tân nhanh chóng bị thương nặng. Những người còn lại của Cảnh gia, ngoài hai người tinh tướng vẫn đang cầm cự thì những người khác đã chết với sát trận. Cảnh Tân sắc mặt khó coi, hắn không ngờ chỉ một tinh tướng trẻ tuổi lại có thủ đoạn độc ác đến thế. Hơn nữa tính đoán cũng không hề sai sót, không lẽ một tinh tướng lại có thể nhìn thấy được mục đích của hắn khi tặng Thanh Nguyên Đan? Một tinh tướng đỉnh phong lại có thể chống lại sự hấp dẫn của Thanh Nguyên Đan, Cảnh Tân đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy là biểu tình khi nói chuyện với Thiên Đông Vương cũng là giả. Hắn đã bị Tạ Tinh tính kế, không ngờ lại thua như vậy, người này quá là đáng sợ. Cảnh Tân lần đầu tiên cảm thấy hối hận và sợ hãi, hối hận khi đối đầu với một tinh tướng. Trước đó hắn còn đang giáo huấn gia chủ của Cảnh gia vì xem thường Tạ Tinh, nhưng không lâu sau hắn lại chịu chung số phận. Hắn đã quá chủ quan, lại tin tưởng rằng người luyện đan sư 20 tuổi sẽ cao ngạo không dễ mai ra gì. Bây giờ mới nhận ra hắn đã sai, nên luyện đan sư biết được sự lợi hại của hắn nên dốc toàn lực để đối phó với hắn, nhưng hắn lại đi xem thường người luyện đan sư này. Tạ Tinh không quan tâm tên tinh sư nghĩ gì, trên tay không ngừng phát ra tinh đao, hai người tinh tướng còn lại đã bị giết. Còn Cảnh Tân thì ngày càng bị thương nặng hơn, tinh lực của người luyện đan sư này giống như không có giới hạn vậy. Ngay cả những đòn tấn công của trận pháp đang giảm dần mà Tạ Tinh vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. Đợi chút, Tạ các chủ, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Cảnh gia ta sẽ rời khỏi Ma Hồ Trấn, thậm chí có thể tặng ngài toàn bộ tài sản. Chủ yếu là ta có một nơi giấu bảo vật, chỉ cần ngài tha cho ta thì ta sẽ dâng lên cho ngài vô điều kiện. Cảnh Tân tuy biết không có hy vọng nhiều, nhưng có lẽ Tạ Tinh sẽ hứng thú với những bảo vật bấy lâu hắn sưu tầm, hàng làm hắn nghĩ sẽ có một chút cơ hội. Thật sao? Tạ Tinh đã dừng lại, không chỉ tinh đao mà trận pháp cũng dừng lại theo. Cảnh Tân trong lòng mừng rỡ, quả là thằng ngu, lúc này còn dám dừng lại. Quả nhiên còn trẻ không vượt qua được sự hấp dẫn của bảo vật. Đợi khi lão thoát khỏi trận pháp sẽ cho người biết tay. Đương nhiên là... Cảnh Tân đột nhiên trên mặt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Hắn không ngờ lúc toàn bộ tấn công dừng lại, hắn chuẩn bị nói ra nơi giấu bảo vật thì đột nhiên cây Vô Ảnh Châm được thần thức kích hoạt trong lúc hắn mừng rỡ đã tấn công phá hủy kinh mạch của hắn. Không ngờ một tinh sư lại chết như thế này, Cảnh Tân không cam tâm nhìn Tạ Tinh, không ngờ lúc sắp chết lại bị luyện đan sư tính kế thêm một lần nữa, đây không phải người mà là ma quỷ mới đúng. Ngươi... Cảnh Tân nhìn Tạ Tinh, hắn không cam tâm gục xuống. Ta nói rồi, nếu ta tin lời của ngươi nữa thì heo nái cũng biết leo cây. Mười mấy năm trước là ngươi mổ bụng của đứa bé, ta tốt bụng chỉ chặt đầu cháu của ngươi. Còn về chuyện của kho báu, lúc ta 5 tuổi đã xem nhiều tiểu thuyết về những câu chuyện bảo tàng lừa đảo rồi, ngươi không còn nhỏ nhưng quá là ngây thơ. À đúng rồi, ta quên nói với ngươi, thật ra câu cuối của ta chỉ nói thật không thì không đồng ý yêu cầu của ngươi, mà ngươi đã mất cảnh giác như vậy. Không lẽ sư phụ ngươi không có dạy lúc đối đầu với kẻ địch thì phải luôn cảnh giác sao? Đã Tinh nói xong chém ra thêm một tinh đao nữa. Cảnh Tân không chịu được nữa, phun ra một ngụm máu. Tuy muốn nói là lão gia đây thật sự có bảo tàng, nhưng mà chưa nói ra thì đã bị Tạ Tinh chém đứt đầu. Chương 126, cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Ngay lúc Cảnh Tân gục xuống, Tạ Tinh mới yên tâm, trong lòng có một nỗi lo lắng. Quả nhiên không có thực lực đối phó với những người mạnh hơn mình thì đứng lại đi tìm chỗ chết. Lần trước chạy thoát khỏi Vấn Nguyệt Tông tông chủ Lê Vấn Lạc quả thật là may mắn. Sự việc hôm nay khiến sự cảnh giác của cậu tăng cao, thực lực của cậu còn quá hiếu. Bây giờ cậu tuy đã rất cố gắng nâng cấp thực lực nhưng mà vẫn không đủ, còn phải nỗ lực gấp nhiều lần như thế mới được. Lúc Tạ Tinh nói rằng Cảnh gia đã không còn nữa, mấy người này cũng không tin được. Cảnh gia bây giờ chỉ có 2 tinh giả, còn lại đều bị trận pháp của ta diệt rồi. Mọi người bây giờ có thể qua Cảnh gia xem, chỗ đó chắc sẽ có những thứ quan trọng, đặc biệt là Miêu Thanh, ở Cảnh gia chắc chắn sẽ có những món đồ mà cha mẹ muội để lại. Ma Hồ Trấn không lớn, Tạ Tinh dùng thần thức thấy Cảnh gia khác không còn cao thủ, chỉ cần Miêu Dung qua thôi đã đủ rồi. Cậu không muốn đi là vì lúc trước Thanh Ngọc Lâu Miêu gia đã bị Cảnh gia diệt, ân oán của hai gia đình cậu không muốn tham gia vào. Hạ đại ca, huynh bị thương rồi. Miêu Thanh tinh mắt thấy được vết thương trên ngực của Tạ Tinh. Tạ Tinh lắc đầu nói, không sao, sẽ nhanh khỏi thôi, muội quên ta là luyện đan sư rồi sao. Cậu đã uống một ngụm địa tâm linh tủy, chỉ một chút thương tích thì không có vấn đề gì. Miêu Dung không đợi mọi người mà trực tiếp xông qua Cảnh gia. Tạ Tinh Hướng lại dọn dẹp, đa số túi của tinh sĩ và tinh tướng cũng không có món đồ quý. Nhưng túi của người tinh sư không ngờ lại có linh thảo cấp 4, cấp 5, những mấy trăm đoá. Còn có một cái lò luyện đan là hạ phẩm bảo khí, xem ra hắn cũng là luyện đan sư. Tạ Tinh đưa lò luyện đan cho Miêu Thanh. Cái này cho muội, sau này muội theo huynh học luyện đan, không có cái này thì không được. Tuy biết lò luyện đan rất quý, nhưng Miêu Thanh biết Tạ Tinh đã có lò luyện đan, cậu giữ lại cũng không dùng nên nhận lấy. Tạ Tinh lại lấy ra một cuốn tinh quyết huyền giai cho Miêu Thanh rồi nói: cái này cũng cho muội, đây là một cuốn tinh quyết huyền giai. Mấy tiếng sau, mọi người quay về, ai cũng cười rất tươi, xem ra ở Cánh Gia thu hoạch rất nhiều. Miêu Dung lấy ra hai túi chữ vật đưa cho Tạ Tinh: ở trong đây đều là linh thảo, còn có tinh thạch tặng đệ. Tạ Tinh lấy túi đựng linh thảo nhưng không thấy túi linh thạch, chỉ nói là tinh thạch cho mọi người chia đều, sau này mở lại rũ linh các thì cần dùng đến. Từ Bẩm hưng phấn nói: bọn ta ở Cánh Gia lấy được mấy bộ tinh quyết, thậm chí có hai bộ huyền giai, lần này không cần phải vào môn phái tu luyện rồi. Mấy ngày sau đó, Từ Bẩm tấn cấp tinh sĩ thành công và mở lại rũ linh các, sau khi Miêu Dung thành tinh tướng cũng đến rũ linh các giúp đỡ. Tạ Tinh dồn hết thời gian vào tu luyện, ngoài ra còn dạy Miêu Thanh luyện đan, mỗi ngày đều ngâm dược thủy tu luyện tạo hóa thần quyền và tiếp tục tu luyện ngũ sắc lôi. Ngũ sắc lôi Tạ Tinh không dám tu luyện ở Ma Hồ Trấn, mà mỗi ngày dùng tinh độn chạy đến một nơi xa tu luyện. Cậu đã luyện thành tầng thứ 1, tiếp đến là tầng thứ 2 Thanh Bách Lôi. Thanh Bách Lôi Tạ Tinh tưởng rằng phải đánh ra được trăm tia lôi điện, nhưng sau khi tu luyện cậu mới biết là đã đoán sai. Yêu cầu của Thanh Bách Lôi là biến lôi điện màu lam thành màu xanh, không phải là đánh ra được trăm tia lôi điện. Nếu như chỉ như vậy thì mãi mãi không lên được lôi điện màu xanh. Với lại Thanh Bách Lôi còn có một đặc điểm là sau khi luyện thành 10 tia lôi điện màu lam thì sẽ trở thành một tia màu xanh. Thanh Bách Lôi thậm chí mạnh hơn cả lúc đánh ra nghìn tia lôi điện màu lam. Tạ Tinh thấy quả là biến thái, khó trách phải nhờ đến sấm sét tự nhiên để tu luyện. Sấm sét tự nhiên lợi hại, Tạ Tinh đương nhiên biết, nếu như không cẩn thận bị đánh trúng thì sẽ biến thành than ngay lập tức. Tuy có ngũ sắc lôi, nhưng Tạ Tinh cũng cẩn thận làm một cây cột thu lôi để luyện từ từ. Tuy là như vậy, lần đầu tu luyện Tạ Tinh vẫn bị đánh trúng, nhiều nơi trên cơ thể bị cháy đen. Khi cậu trở về thì có người nghĩ cậu đã rớt xuống hố lửa. Nhưng mọi người nghĩ lại, hành động kỳ lạ của cậu thì cũng không ai hỏi nhiều. Ngoài tu luyện ra, Tạ Tinh còn dành thời gian cho việc nghiên cứu luyện khí và trận pháp. Qua trận chiến lần trước, cậu đã cảm thấy sự cần thiết của trận pháp. Tạ Tinh cảm thấy rất có thể là do cậu xuyên không đến nên có thiên phú khác người. Đương nhiên đan điền và khí can cũng vậy. Có hai cuốn sách thần và số lượng lớn nguyên liệu để cậu thí nghiệm. 3 tháng sau, Tạ Tinh có thể luyện ra hạ phẩm pháp khí, thành tựu này có thật rất đáng nể. Tạ Tinh nghĩ là thiên phú của mình đã rất cao, nhưng cậu lại bị thiên phú của Miêu Thanh làm cho kinh ngạc. Trong tình trạng không có tinh hỏa, chỉ dùng địa hỏa bình thường, dưới sự chỉ đạo của Tạ Tinh, sau 3 tháng đã có thể luyện ra được đan dược cấp 1. Tuy kỹ thuật trong đan điển quá cường đại, nhưng thiên phú của Miêu Thanh cũng quá là cao. Người bình thường muốn trở thành luyện đan sư cấp 1, nếu như có thiên phú tốt và nguyên liệu đầy đủ thì cần đến 3 năm chứ đừng nói 3 tháng. Chuyện này đã làm cho Tạ Tinh ý thức được sự đáng sợ của đan điển. Liên tưởng đến khí can và thiên tỷ đan với ngũ tinh quyết, Tạ Tinh thấy chiếc nhẫn mình lượm được không bình thường, thậm chí không thuộc về thế giới này. Nếu như là thế giới này, sao cậu lại tu luyện công pháp khác với người thường, còn có thủ pháp luyện đan và luyện khí? Tại sao ở đây lại không thấy có, hơn nữa hiệu quả cao gấp mấy lần thủ pháp ở đây? Nếu như bí mật bị người khác biết được, chắc chắn chúng sẽ truy sát cậu đến chân trời góc biển, bị xé xác thành nhiều mảnh. Chuyện làm ăn của Dũ Linh các ngày càng thuận lợi, rất nhiều đan dược cấp 1 được Miêu Thanh chế luyện. Lúc trước ở tiểu đội Dũ Linh có 5 người, ngoài Miêu Thanh là còn tụ nguyên 8 tầng, còn lại đều là tinh giả. Thêm Miêu Dung là tinh tướng, dù không có Tạ Tinh, Dũ Linh các cũng là thế lực lớn mạnh nhất ở Ma Hồ Trấn. Thiên Đông Vương lần nữa đến thăm hỏi Tạ Tinh, lần này thái độ khác hoàn toàn, nhưng thái độ của Tạ Tinh cũng khác. Trực tiếp cho Từ Bẩm nói chuyện với Thiên Đông Phương, cậu không có dư thời gian mà không phí cho hắn. Biết được mình đã xem thường người luyện đan sư từ bên ngoài đến, Thiên Đông Phương cũng không còn cách nào khác. 5 tháng sau, Tạ Tinh đã luyện thần độc vô cực thần tố quyền, thậm chí đã hoàn thành giai đoạn tầng 2, đúng như Tạ Tinh tính toán. Cậu chỉ cần ngâm hơn 1 tháng, dùng hơn 3.000 đoá linh thảo, thì đã cảm thấy không cần tiếp tục ngâm dược thủy nữa. Tầng thứ 2 là lưỡng nghi âm dương quyền, Tạ Tinh nghĩ sẽ là biến hóa nhiều hơn. Nhưng sau đó mới biết cậu lại đoán sai. Tầng 2 lưỡng nghi âm dương quyền chỉ có 81 cách biến hóa, nhưng mà so với 108 cách biến hóa của vô cực thần tú quyền thì quả là mạnh hơn rất nhiều. Tạ Tinh cảm thấy lưỡng nghi âm dương quyền tuyệt đối không phải 5 tháng có thể luyện thành. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy mình đã đến bước đột phá, chuẩn bị đột phá nhất tinh hậu kỳ, cách nhất tinh đỉnh phong không xa. Tạ Tinh dùng mấy viên thanh bồi đan để toàn lực tăng tiến nhất tinh đỉnh phong. Tuy lúc này dùng thanh nguyên đan là tốt nhất, nhưng bây giờ Tạ Tinh còn chưa có cách nào luyện được thanh nguyên đan. Dù bây giờ Tạ Tinh có thể luyện chế đan dược cấp 4, nhưng thanh bồi đan tuy là cấp 4 mà độ khó lại của đan dược cấp 5, nghĩa là thanh nguyên đan phải có luyện đan sư cấp 5 mới có thể luyện. Tạ Tinh vốn đã không có nhiều linh thảo, với lại tinh hỏa còn chưa đầy thăng nên không dám tùy tiện luyện thanh nguyên đan. Nhưng may mà sau nửa năm, gia tài của Tạ Tinh đã đồ sộ hơn. Với lại, ngũ tinh quyết khác với những tinh quyết khác, Tạ Tinh dưới sự hỗ trợ của đan dược và trận pháp đã thăng cấp rất nhanh. 3 ngày sau đã đạt được nhất tinh đỉnh phong, ngang với tinh tướng đỉnh phong. Cơ thể Tạ Tinh vì mỗi ngày ngâm dược thủy nên bây giờ đã rất mạnh. Với lại, mỗi ngày Tiểu Ngân cũng ngâm dược thủy còn lại của cậu nên cô đã là một yêu thú cấp 1, có cơ thể dài hơn 1 mét. Mỗi lần không có đan dược thì không ngân uống. Tiểu Ngân đã không còn thích dùng tinh thạch. Tạ Tinh tấn cấp nhất tinh đỉnh phong, tuy không có tinh kỹ mới nhưng mà màu của tinh hỏa đã đậm hơn, bắt đầu pha chút xanh, ngôi sao trong tử phủ đã trở thành màu hoàng kim. Nửa năm nhanh chóng trôi qua, Dũ Linh Các cũng đã thành hình, Miêu Thanh có thể luyện chế đan dược cấp 1, đợt tuyển sinh của các môn phái ở Đàm Châm cũng bắt đầu. Tạ Tinh gần phải từ biệt mọi người, cậu còn phải đi Vọng Tinh Môn tìm Thiên Hỏa Chi Linh. Dũ Linh Các hôm nay nghỉ một ngày, mọi người chuẩn bị tiễn Tạ Tinh lên đường. Tạ huynh đệ, từ bẩm ta có ngày hôm nay cũng là do đệ. Tạ huynh đệ, từ bẩm ta có ngày hôm nay cũng là do đệ giúp. Những lời cảm kích thì huynh không biết nói, nhưng sau này chỉ cần đệ cần giúp thì cứ nói một câu, từ bẩm ta sẽ không từ chối. Dù là chuyện gì, vốn muốn cùng Tạ huynh đệ đi thi tuyển vào môn phái, nhưng chúng ta ở đây đã có mục tiêu mới, chén rượu này huynh mời đệ. Nói xong từ bẩm uống cả một chén rượu lớn vào bụng. Đám người Vương Đậu, Trương Minh vì bây giờ có thể tu luyện tinh quyết, với lại kiếm được tiền ở Ma Hồ Trấn, cũng không muốn đi đến các môn phái làm đệ tử để bị ăn hiếp, đều kính rượu cho Tạ Tinh. Tạ Tinh uống tiếp mấy ly, lại nghĩ đến Tiểu Cầu, không biết bây giờ y ra sao, khi nào thành nhị tinh thì sẽ về thăm họ. Tạ đại ca, muội biết là Ma Hồ Trấn sẽ không giữ được chân huynh. Mưu Thanh cầm lấy chén rượu, còn chưa nói hết thì đã khóc không thành lời.